sau khi Đại sứ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gặp Tổng thống Salva Kiir trong một chuyến viếng thăm hiếm hoi tới đất nước Phi Châu hỗn loạn. Dưới áp lực quốc tế, thông báo từ thủ đô Nam Sudan Juba cho hay, ngoài 12.000 binh sĩ hiện có mặt, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc sẽ được tăng thêm 4.000 người. Nam Sudan cũng cam kết thực hiện một tòa án đặc biệt để điều tra các tội ác chiến tranh. Từ tháng trước, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã cho phép điều động thêm quân đội sau các leo thang bạo động, nhưng số lính này chỉ có thể vào Nam Sudan với sự cho phép của chính phủ. Các cuộc giao tranh đẫm máu giữa quân đội trung thành với Tổng thống Kiir và các lực lượng ủng hộ cựu Phó Tổng thống Riek Machar đã xảy ra, làm nhiều người thiệt mạng. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power cho hay những vấn đề nhân đạo khác khiến cần phải đưa thêm binh lính vào Nam Sudan.
Chúng tôi đã gặp những phụ nữ qua câu chuyện kể. Họ chia sẻ ngày càng có nhiều bạo lực tình dục đối với phụ nữ rời khỏi trại lấy củi để có thể nấu các món ăn cho gia đình, cho con cái của họ. Là một người mẹ, tôi không thể tưởng tượng được phải đứng trước hai lựa chọn. Một là có củi nấu ăn cho con và một là nguy cơ bị hãm hiếp bên ngoài trại. Nếu là tôi biết là tôi sẽ đi và liều mình vì con. Tôi nghĩ rằng bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ làm như thế.
Các viên chức Liên Hiệp Quốc nói rằng các lực lượng mới sẽ cần hơn 2 tháng để chuyển quân. Chính phủ chuyển tiếp của Tổng thống Kiir đã do dự khi phải chấp nhận lực lượng gìn giữ hòa bình này và tuyên bố đây là một hành động vi phạm chủ quyền quốc gia. Nhưng Tổng thống Nam Sudan không có lựa chọn nào khác, đành phải xuôi theo quyết định của Liên Hiệp Quốc vì đe dọa cấm vận vũ khí. Tổng thống Kiir, người trung thành với lập luận, càng có nhiều lính gìn giữ hòa bình, Nam Sudan sẽ càng có nguy cơ bất ổn. Nhưng phó đại diện thường trực của Pháp tại Liên Hiệp Quốc là ông Alexis Lamech nói với đài phát thanh Liên Hiệp Quốc rằng mọi nỗ lực đang hoàn toàn tập trung vào sự an toàn và phúc lợi của người dân Nam Sudan.
Không phải về sự thanh bình, đó là về những người dân Nam Sudan và thực tế là các thỏa thuận hòa bình cần được thực hiện những bước cuối cùng. Nó đã được ký kết cách đây một năm. Tôi nghĩ rằng điều này bắt đầu từ những người dân Nam Sudan, những người thực sự muốn nhìn thấy thỏa thuận này được thực hiện.
Sau 2 năm chiến tranh, hậu quả là gần 200.000 người đang phải sống trong các trại tạm cư được Liên Hiệp Quốc bảo vệ và hàng trăm ngàn người khác đã bỏ trốn khỏi Nam Sudan. Dù Tổng thống Nam Sudan và các đồng minh cũ đã ký một thỏa thuận hòa bình một năm trước, nhưng cuộc chiến vẫn cứ tiếp tục và ông Machar đã đào thoát khỏi Nam Sudan vào tháng 7. Alexis Lamech, phó đại diện thường trực của Pháp tại Liên Hiệp Quốc đã khẩn thiết kêu gọi cả hai bên tuân theo các thỏa thuận mong manh để kết thúc cuộc nội chiến.
Thực sự khủng khiếp với các điều kiện khó khăn của cuộc sống này và chúng ta đều vô cùng sửng sốt và kinh hoàng bởi những vụ hiếp dâm và bạo động được tiếp tục và nó chỉ làm tăng quyết tâm của chúng tôi để bảo đảm các thỏa thuận hòa bình phải được thực hiện đầy đủ.
Các phái viên của Hội đồng Bảo an hôm thứ Bảy cũng đi thăm một trại tị nạn của Liên Hiệp Quốc ở thủ đô, nơi hàng chục ngàn thường dân đã sống trong bẩn thỉu và nỗi sợ hãi. Đã 5 năm trôi qua, kể từ khi quốc gia mới nhất của thế giới giành được độc lập. Nhưng nay Nam Sudan vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn. Đại sứ Hoa Kỳ Samantha Power nói rằng tình trạng hỗn loạn này cần phải được giải quyết.
Chúng ta thấy có nhiều tình huống thảm khốc trên thế giới, nhưng đây là một trong những nơi tồi tệ nhất và chúng tôi đang chuẩn bị cùng với cộng đồng quốc tế tiếp tục đứng về phía của người dân Nam Sudan. Nhưng chúng ta cần chính phủ Nam Sudan phải làm bổn phận của mình và cho phép Liên Hợp Quốc cũng như các cơ quan nhân đạo được chung tay cứu trợ. Đây là điều mà họ thực sự muốn làm.
Đại sứ Mỹ Samantha Power gọi chuyến thăm của Hội đồng Bảo an là cực kỳ quan trọng vì đây là một cơ hội để nhìn thấy những hậu quả do con người gây ra qua việc các nhà lãnh đạo chính trị không thể đưa hòa bình trở lại đất nước của họ.